Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm qua tôi được mời đi sức dầu trong bệnh viện cho một phụ nữ trẻ mới lấy chồng được vài năm. Chị bị một căn bệnh hiểm nghèo khiến cho hai lần mang thai đến tháng thứ 7, thứ 8 thì hư mất. Gia đình rất buồn rầu. Cô gái lúc chưa lấy chồng thì trẻ đẹp, xinh xắn, khỏe mạnh hoàn toàn. Nhưng khi lấy chồng thì niềm ước mơ sinh con và một gia đình hạnh phúc như bị cướp mất vì căn bệnh hiểm nghèo. May là gia đình này và chính bản thân người phụ nữ trẻ này còn một chỗ dựa, đó là đức tin Công giáo của chúng ta. Còn một chỗ dựa, đó là tìm đến sự nâng đỡ của các bí tích. Mà các bí tích này được lập ra hay được mang đến hiệu quả cho chúng ta thiêng liêng, đó là nhờ chính cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe bài tin mừng hôm nay có lẽ không ít lần, và chúng ta thấy các môn đệ dù là ở bên sát cạnh Chúa Giêsu, nhưng khi nghe người nói về cuộc khổ nạn người sắp chịu thì các ông cũng phát hoảng. Các ông muốn tránh lánh, các ông không muốn nghe, các ông không muốn nhắc đến, và nhất là không muốn mình phải rơi vào trong cuộc khổ nạn đó. Sự hoang mang, nghi ngại về niềm tin vào chính Chúa Giêsu càng lúc càng lớn khi Chúa nhắc đi nhắc lại cuộc khổ nạn của người. Hôm nay Chúa đưa các ông lên núi, nâng các ông lên cao, cho các ông có một cái khung cảnh để ở gần Thiên Chúa và được chạm tới hay được nhìn thấy dù chỉ là một sự lóe sáng thần tính của Chúa Giêsu hay dung mạo vinh quang của người. Chúa Giêsu giống như ngọc trong đá. Chúa Giêsu bước vào cuộc sống trần gian này và người sẽ bị gọt giũa, người sẽ bị người ta hành hạ, người sẽ bị người ta vứt bỏ như một tảng đá thợ xây loại bỏ. Nhưng ở trong đó lóe lên một dung mạo đích thực và sự vinh quang ẩn chứa ở đó. Các môn đệ được nâng đỡ rất nhiều nhờ cuộc hiển dung này. Chúng ta đang ở trong mùa chay và chúng ta thấy cả một hành trình dài 40 ngày xem ra là ảm đạm. Phẩm phục của phụng vụ là một màu tím, và các linh mục hay là không các cái hình ảnh ngôn từ ở trong phục vụ, ở trong các thánh đường là ăn chay hãm mình đền tội, là siêng năng cầu nguyện, là phải dẹp bỏ con người của mình, là phải sống vươn lên cao thượng, là phải đổi mới, là phải từ bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu, và chúng ta cảm thấy nhọc mệt. Thưa quý ông bà và anh chị em, cũng như hành trình khổ giá của Chúa Giêsu vậy, người tín hữu chúng ta trong mùa chay này, nếu chúng ta sống được những ý nghĩa và lời kêu gọi của Hội Thánh dành cho chúng ta suốt 40 ngày này, thì giống như chúng ta mài giũa chính những tảng đá thô nhỏ gồ ghề của tâm hồn của cuộc đời mình, và sẽ làm lóe sáng lên ở trong đó một nhân cách cao thượng, một nhân cách thiêng liêng, và chúng ta sẽ nhìn thấy dung mạo của mình thực sự sáng ngời như thế nào khi mình chấp nhận một cái hành trình gọi là khổ chế như vậy. Nói điều này với các bạn trẻ, các bạn có thể cảm thấy ái ngại, nhưng mà tôi biết có những người rất nhiệt thành trong mùa chay này, và họ cảm thấy đây lại là một cơ hội để mình có dịp làm cho con người của mình trở nên thanh sạch, trở nên trong sáng, trở nên cao thượng, trở nên bác ái, trở nên gần Chúa và rạng ngời những giá trị thiêng liêng. Những giá trị đó nó không hệ tại những điều mà những người trẻ khác hay thế gian tìm kiếm cho mình. Chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Chúa nói với Abraham: hãy nhìn lên bầu trời và đếm các vì sao xem có đếm nổi không? Chắc chắn không đếm nổi. Và Chúa nói: dòng dõi của ngươi sẽ đông như thế đó. Thế nhưng mà đến 100 tuổi rồi mà Abraham vẫn chưa có được một mụn con theo lời Chúa hứa. Ông phải đi một hành trình mà chúng ta có thể nói bài đọc một hôm nay diễn tả là có một cái gì đó như là đêm tối sập xuống ở trên ông. Có một cái gì đó như là một giấc đê mê ập xuống ở trên ông, làm cho ông trở thành u u minh minh, không biết điều gì sẽ xảy đến. Nhưng mà sách thánh nói với chúng ta làm sao? Ông vẫn tin vào lời của Chúa, vào lời hứa ở cuối cái hành trình đó, là vinh quang, là trở thành tổ phụ của một dân tộc đông đảo. Mà đến khi nhắm mắt xuôi tay thì Abraham vẫn chưa thấy được cái điều mà Chúa hứa đó nó thành toàn một cách trọn vẹn. Nhưng mà sau này lịch sử Israel chứng minh rằng điều Chúa nói Chúa đã thực hiện. Abraham trở thành tổ phụ của dân Israel. Trong cái đêm tối sập xuống đó, có một ánh đuốc hiện ra và băng qua các lễ vật mà Abraham dâng lên Chúa. Ánh đuốc đó chính là vinh quang mà Chúa tỏ bày. Ánh đuốc đó nâng đỡ niềm tin của Abraham. Ánh đuốc đó chính là sự hiện diện quyền năng và rạng ngời của chính Chúa. Chúng ta đang sống trong những ngày rất đặc biệt của Hội Thánh. Chỉ còn ít ngày nữa là đến 28 tháng 2 và Tòa Thánh sẽ trống ngôi, tức là không có người cai quản. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ nhiệm. Người từ nhiệm trong năm đức tin, và không ít người hoang mang, hoảng loạn nữa là khác về biến cố này. Biết bao nhiêu những lời đồn đãi, vị giáo hoàng sắp tới có thể là vị giáo hoàng cuối cùng của lịch sử Công giáo. Có những người lại đồn đoán rằng vị giáo hoàng sắp tới sẽ là vị giáo hoàng mà đưa dẫn toàn thể Hội Thánh đến sai lạc, và vì thế Hội Thánh bị tiêu diệt. Ở trên báo chí nước ngoài, người ta đồn đại tùm lum hết. Và thậm chí người ta còn đưa việc bầu giáo hoàng ra để mà đánh cuộc. Và những trang mạng cá cược người ta tung ra vị này vị nọ. Nếu vị này được bầu làm giáo hoàng thì đặt 1 ăn 10. Nếu vị kia thì đặt 1 ăn 30. Nếu vị nọ thì đặt 1 ăn 100 chẳng hạn. Không còn cái gì là thiêng liêng, và cả một mớ bòng bong của những tin đồn làm cho chính những người Kitô hữu chúng ta cũng cảm thấy hoang mang. Một hành trình trong tăm tối mây mù, Hội Thánh sẽ đi về đâu? Nhưng mà Hội Thánh nói với chúng ta, Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cho chúng ta một lá thư và nói rằng trong đức tin, chúng ta tin rằng Chúa là mục tử dẫn dắt Hội Thánh dù qua lũng âm u, không sợ gì nguy hại vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài sẵn đó, con vững dạ an tâm. Đức tin giúp cho chúng ta đi qua bất kỳ một hành trình nào, dù nó có gian truân, nó có tối tăm đến đâu đi chăng nữa. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ 2 về niềm tin vào Chúa Kitô, mà là Chúa Kitô chịu đóng đinh vào thập giá, điều mà Thánh Phaolô rao giảng suốt đời mình. Ngài nói tôi phải khóc mà nói với anh chị em một lần nữa rằng có những người sống nghịch lại với thập giá của Chúa. Sống nghịch lại với thập giá của Chúa là không chấp nhận cái mầu nhiệm của thập giá trong cuộc đời của mình, mà tìm kiếm những cái nghịch lại. Và Thánh Phaolô nói cái nghịch lại đó là cái gì? Họ lấy bụng làm Chúa của mình. Lấy bụng làm Chúa của mình. Cái bụng của chúng ta thường thường chúng ta hiểu nó là cái gì đó mà thực sự không được coi là cao thượng đâu. Nó là những cái ham hố của lòng mình. Nó là những cái thỏa mãn của những đam mê, của những tính hư nết xấu. Nó là những cái đòi hỏi mà thuộc về thế gian xác thịt này. Lấy bụng làm Chúa thì nghịch lại với mầu nhiệm thập giá. Và Thánh Phaolô cũng trong bài đọc hôm nay nói người tín hữu chúng ta không sống như vậy được. Quê hương của chúng ta là ở trên trời. Vì thế phải nhắm đến cái đích điểm đó, hay sự vinh quang rạng ngời, sự viên mãn trọn vẹn và cao thượng vô biên và đời đời đó, để mà mình bước đi trong cái hành trình này, đừng lấy bụng làm Chúa, mà bước đi cùng với Chúa Kitô vác thập giá, rồi mới được vào vinh quang. Thưa quý ông bà và anh chị em, không phải dễ mà chúng ta sống được điều đó. Chúng ta cần được nâng đỡ mỗi ngày. Và các bài đọc lời Chúa hôm nay, cuộc hiển dung của Chúa hôm nay nâng đỡ chúng ta. Cách đây mấy ngày, có một anh bạn của tôi, anh ta mắc bệnh ung thư. Anh ta gọi điện thoại chia sẻ với tôi. Lúc anh ta gọi là 2 giờ sáng. Và anh ta nói con không ngủ được. Con đau đớn lắm. Con muốn nói chuyện với ai đó. Và muốn nói chuyện với cha để chia sẻ. Anh ta kể rằng có một số người đến thăm và dùng những lời đạo đức khuyên bảo anh ta nên nhìn ngắm Chúa Giêsu chịu đánh đòn, Chúa Giêsu chịu đội mạo gai hay chịu đóng đinh, để mà chấp nhận cái thương đau của căn bệnh ung thư. Đấy là điều tốt đẹp. Đấy là những lời nâng đỡ ủi an tốt đẹp. Nhưng mà nó phải là những lời nâng đỡ ủi an mà người nghe người ta cảm thấy được rằng nó là một cái gì đó thực sự là cảm nhận của mình, là một kinh nghiệm của mình để mình chia sẻ, chứ không phải chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi, những lời mang tính cách công thức và rẻ tiền. Anh bạn của tôi cảm thấy rằng nó có cái gì đó là sáo ngữ, là rỗng tuếch trong những lời khuyên nhủ đó. Và anh nói với lại những người đến khuyên bảo những lời như vậy rằng: thưa các anh các chị, nếu nói về phương diện con người, bệnh ung thư của tôi nặng hơn là vác thập giá nhiều, nặng hơn là chịu đòn vọt và đóng đinh nhiều. Bây giờ toàn thân tôi đau đớn, miệng lưỡi tôi lở loét. Nhưng mà trong đức tin, tôi không phải là chấp nhận, nhưng mà tôi tin rằng mình không có quyền chọn lựa sự sinh ra cũng như sự chết đi cho cuộc đời của mình. mà tất cả ở trong bàn tay của Chúa, hành trình cuộc đời của mình ở trong tay của Chúa. Và vì thế mà Chúa muốn sao thì nên vậy. Cho nên bây giờ Chúa muốn tôi như thế này, tôi sẵn sàng. Tôi có là gì đâu, tôi có quyền để mà gọi là chọn lựa căn bệnh hay là sự khỏe mạnh. Không, tôi chẳng là gì hết. Giả như ông Obama, Tổng thống Mỹ, ông có chết thì có một người khác thay thế ngay. Tôi mà có chết thì chả có ý nghĩa gì đối với lại bản dân thiên hạ cả cuộc đời này. Nhưng mà trong đức tin, tôi tin rằng cuộc đời của mình được đặt định ở trong Chúa. Và cái hành trình đó bao lâu, dài ngắn, vất vả hay là êm xuôi, gập ghềnh hay là một cách nhẹ nhàng, là ở trong tay Chúa. Cuối cùng những người đến khuyên nhủ anh nói với anh rằng thực sự chúng tôi lại học được ở nơi anh bài học về niềm tin. Thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ như anh bạn của tôi là người rơi vào trong cơn khủng hoảng kinh khủng nhất, tăm tối nhất, một cái chết được báo trước và được đếm từng ngày. Chỉ có đức tin, chỉ có niềm tin vào Chúa, chỉ có nhìn vào vinh quang thiên quốc, vào cuộc sống mai hậu, mới có thể nâng đỡ những người như vậy tiếp tục đón nhận cuộc đời này. Chúng ta xin Chúa cho hôm nay chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta nhìn vào đời sống của mình, tâm hồn của mình, hẳn cũng có những hoang mang, hẳn cũng có những tăm tối, hẳn cũng có những nghi ngại, hoảng loạn, lúc này, lúc khác, nhất là về niềm tin. Để xin Chúa nâng đỡ, để trong hành trình của mùa chay này, chúng ta lại được tiếp thêm sức mạnh, đức tin, niềm hy vọng và cậy trông, để chúng ta làm cho dung mạo Kitô hữu của chúng ta, những cái phẩm giá thực sự mà Chúa ban cho chúng ta, được sáng ngời lên, không chỉ là trong mùa chay này, mà trong suốt hành trình cuộc đời của chúng ta, cho đến ngày chúng ta được nhìn thấy dung mạo vinh quang trọn vẹn của Chúa Giê-xu.